Tôi nói 37 phẩm đạo, 37 đạo phẩm pháp như bốn niệm xứ, bốn trí cần, bốn như ý lúc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo. Các vị nên tiêu tu tập suy nghĩ tinh cần những pháp ấy có thể làm cho các vị đến nơi này. Tôi vừa nói Đức Thế Tôn lại giảng cho các vị tu về tứ diệu đế, tức là gì? Tu khổ, tập biết nguyên nhân sự khổ đó và đã làm cách gì để diệt trừ các khổ đó, để chứng niết bàn, đó là diệt. Muốn được như vậy phải tu gì? Nghĩa là bát thánh đạo, tức là nghĩa là bát chính đạo. Tức là gì? Một là gì? Kiến, các bạn, tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mệnh, tránh tinh điên, tránh định và tránh tuệ. Nghĩa là đó, khi mà tu về tám thánh đạo đó thì là gì? Ở trong đó sự tu để tiến lên lần lượt phải nhờ có 37 trợ bồ đề Phật, tức là có 37 phương pháp này. Trợ bồ đề Phật, có chỗ gọi là trợ bồ đề Phật là giúp thêm cho gì để đạt tới chỗ giác. 37 đạo phẩm này, một là tứ niệm xứ hay là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ở đây, một là quán thân bất tịnh, hai là quán thụ là khổ. Thụ đây là gì? Thụ đây tức là gì? Nghĩa là cảm giác cảm thụ hưởng thụ. Ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Ở đây trong những bước đầu học Phật thì đã có, tôi đã có nhận kỹ trên tầng đó các Phật xem, các Phật tử xem. Hai là bốn chính cần, tức là ác đã sinh làm cho trong dứt, ác chưa sinh làm cho không sinh được, thiện chưa sinh làm cho trong sinh, thiện đã sinh làm cho tăng trưởng, đó là tứ chính cần. Còn bốn thần túc hay là bốn như ý túc, một là dục, hai là niệm, ba là tiến và bốn là tuệ. Cái tứ thần túc này thì có chỗ là có nghĩa là gì? Có cái danh từ hơi khác mà đại ý là cũng thế thôi. Dục đây tức là gì? Nghĩa là ham muốn, nghĩa là mong muốn để tiến lên, chứ không phải dục hay là ham muốn về dục dục. Năm căn tức là ngũ căn. Năm căn là gì? Tín, một là tín, hai là tinh thiên, ba là niệm, bốn là định và năm là tuệ. Năng lực thì cũng là năng căn, tín, kiến, niệm, định, tuệ trên, nhưng mà gì? Nhưng đây đứng về mặt đối trị mà nói, tức là phải dùng năng lực để chân. Trên kia là nói về cái danh từ thông thường, nhưng đây phải thực hành để mà gì? Để mới có thể đối trị được. Cho nên phải tín, kiến, niệm, định, tuệ và thêm năng lực là như vậy. Đến bảy giác chi. Bảy giác chi, một là chánh pháp, hai là tinh tiến, ba là hệ, bốn là tinh ngang, năm là niệm, sáu là định và bảy là hành sản. Bảy đắc chi này tức là bắc tông thì dùng gì? Chánh pháp ở trên, nhưng mà nam tông theo chính thức kinh trong nam tông là niệm ở trên. Niệm tức là chánh niệm, có chánh niệm rồi khi đó mới lựa chọn là chánh pháp. Có chánh pháp rồi phải cố gắng mà gì theo cái pháp lựa chọn để thực hành. Khi thực hành được rồi thì lúc đó gì? Nghĩa là được gì? Phát sinh sự vui mừng. Được vui mừng thì nghĩa là thân thể được nhẹ nhàng thư thới. Nhẹ nhàng thư thới nhưng tâm lúc đó gì? Nghĩa là khi đó mới được đến an định. Tâm an định rồi, an định rồi nhưng phải gì? Lại phải bỏ tất cả sự vui mừng đó đi. Lúc đó gì mới gọi là xả, xả niệm, khai tịnh niệm. Để chưa phải bỏ đi thì đó chúng ta phải nhớ đó. Ở bắc tông á chánh pháp ở trên, nhưng mà nam tông thì niệm ở trên. Đến tám thánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh, chánh tinh, chánh niệm và chánh tinh, chứ không có phải là chánh tinh và chánh tuệ. Vừa nãy là gì nói là chánh niệm và chánh, chánh tinh. 37 trợ đạo phẩm này giúp cho các vị hành giả để đi nghĩa là quán sát mà tu về tứ diệu, tứ diệu đế khổ tập thiền đạo đạt tới đích thành đế, thành bậc giác ngộ hay là thành bậc an lạc hẳn. Các vị phải nhớ rõ như vậy. Thì đây Đức Thế Tôn ngài gọi các vị tỷ khưu mày nói rõ, tôi bao nhiêu các giáo pháp tôi đã giảng cho các ông cố gắng mà tu tập đi. Và đây để đi cứ vào đó cố gắng tu về 37 bồ đề Phật pháp để mà tiến lên. Đến đây thì ngài khuyến tu rồi, đến đây ngài mới nói thế này, tức là nói về vô thường, ai cũng phải chết. Lại nữa các vị tỷ khưu, hết thảy các pháp đều gồm vô thường, tất cả những sự vật đều là vô thường, và cái thân bệnh này cũng gì cũng là vô thường, nó sẽ đi đến chỗ nguy hiểm đó. Và cái thân này thì cũng như là chớp giật, chớp giật tức là vô thường, nó lè một cái xong này thì nghĩa là biến mất. Người ta hỏi còn gì, nghĩa là gì, trong kinh hay nó nói là gì, như một ảnh đào gì, ảnh hay là sẽ là gì, tất cả sự sự vật vật như là chiêm như đất chiêm bao, như là chất chặt như vân vân, tất cả nói là ý vô thường. Thân mạnh nghi ngọc cũng như chất, các vị không nên sinh ra buông lung. Đến đây là chưa rõ, các vị phải biết cái lý vô thường, đừng gì cố gắng và kiềm lúc cái thân tâm lại để mà tiến đến chỗ giác ngộ giải thoát, chứ đừng có buông thả cái tâm, đừng buông thả cái tâm mà để đạt cái giải thoát không được đâu. Các vị cố gắng phải thận trọng, cố gắng phải cẩn thận để mà tiến lên, chứ đừng có buông lung. Các vị nên biết Như Lai không bao lâu, chỉ sau 3 tháng nữa thì sẽ nhập niết bàn. Trên đây ngày trên này là ngày dạy cho các loại các vị thì thưa là ngày đã giảng cái gì, các vị cố gắng mà tu tập, và cố gắng tu tập đó phải gì, từ văn thì phải đến gì, đến tư rồi đến tu, tu tập phải gì, phải luôn luôn lúc nào có 37 bồ đề Phật pháp, lúc nào luôn luôn phải cố gắng để đạt tới đích. Và cũng nên biết rằng sự sự vật vật là vô thường, thân người cũng là vô thường, tôi cũng là vô thường, còn cái thân này là vô thường, thì tôi báo tin cho các vị biết rằng sau 3 tháng đây tôi sẽ đi bỏ cái thân này, sẽ lập niết bàn, sẽ chết, có phải thôi. Chẳng hạn bây giờ lấy ai báo tin là sắp chết thì mình vui vẻ, đừng có buồn thì ngày ăn năn vất vả quá. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài cái rằng, tôi muốn bỏ thân này, tấm thân già suy yếu, nay xả tuổi thọ rồi tạm ngưng mệnh ba tháng, những người nên hóa độ hết thảy đã xong xuôi, thế nên không bao lâu tôi sẽ nhập niết bàn. Những pháp tôi nói xưa, pháp ấy thầy các vị, thế ngài kể rõ ràng, tất cả là vô thường như vậy, tôi bỏ cái thân này rồi sau 3 tháng tôi sẽ nhập niết bàn thực. Thì tất cả những người nào tôi thấy là tôi đã hóa độ, tôi đã nói đã hóa độ được rồi, còn gì, còn những người nào mà chưa hóa độ được thì giáo pháp của tôi để lại đó, thì các vị lấy giáo pháp làm thầy, coi như tôi còn sống, khi mà giáo pháp đó để mà tu, để mà tiến, để mà giác ngộ, để tinh độ. Thế nên không bao lâu tôi sẽ nhập niết bàn, những pháp tôi nói xưa pháp ấy thầy các vị. Các vị kính trọng giữ tu tập đừng bỏ quên. Đây giáo pháp ngài đã nói thì tất cả các vị coi giáo pháp đó là thầy, chứ đừng bảo rằng không không có tôi đó coi như là không có thầy. Giáo pháp đó là thầy của các vị, các vị cố gắng kính trọng giữ gìn giáo pháp đó để tu tập thì đừng có quên. Các vị cần tinh tiến như tôi sống khác gì, nên ngài khuyên các vị thì cố gắng siêng năng tu tập theo giáo pháp của ngài đã dạy, thì đừng có gì cũng coi như là tôi còn sống ở đời này. Sinh tử nguy ngập qua, thân mày đều vô thường, thường mong được giải Phật. Ngài nói sinh tử có sống mà có chết thực sự nó nguy ngập lắm, nó không từ một ai hết. dù già dù trẻ dù hiền, dù đẹp dù xấu, dù nghèo dù sang chăng nữa thì nghĩa là chết là phải chết. Cho nên ngài dùng cái nguy ngập hoàn, cái sinh tử là nguy ngập hoàn, quả thế như vậy. Chúng ta thì đang thân thiết ở trong gia đình, tự nhiên một người chết đi, thế là sự đau khổ. Chúng ta có người đang mong để xây dựng sự nghiệp, tự nhiên chết đi, có phải sự đau khổ gian được? Quả tình cho nên là lúc nào ngài cũng nói là sinh tử, nên cái sinh tử là nó nguy hiểm lắm. Thì chúng ta phải biết nó như vậy, làm cái việc gì thì phải làm nhanh nhanh đi, đừng có đợi già để đi học đạo với đi tu. Mà cái lão lai thương học đạo cô phần đố thị tiêu thiếu niên nhân. Bây giờ nói các Phật tử là ơi, còn một vật biểu gia đình quá, đi tu cái gì không đi, đại lúc chết cần tu sợ. Nghĩa là đừng đợi đến tuổi già mới đi học đạo mới đi tu, mà phải đi ra tất cả cái trở về, nghĩa là ra cái nghĩa trang thì thấy rõ. Ở đấy thì nghĩa là đa số là thanh niên chết ở đó chứ không phải riêng các người già chết. Vì vậy cho nên biết gì ở trong kinh hay nó gọi là như lửa đốt đầu. Lửa đốt đầu là thấy sợ quá, nóng quá, chết nó đến nơi rồi phải cố gắng mà tu đi, cứ đợi trần giờ bất cứ lúc nào nó chết rồi xong. Cho nên phải cố gắng, sinh tử nguy ngập quá, thân mệnh đều vô thường, thường mong đường giải thoát. Đừng tạo hành buông lung, niệm chính quán sanh tịnh, giữ chọn giới cấm răng. Định ý suy nghĩ thật, ngoại cảnh nén giữ tịnh, nếu ai làm được thế là hộ trì chính pháp, tự đến nơi giải pháp, lợi ích cả nhân thiện. Đây là viên rõ ràng. Chúng ta cố gắng đừng có buông lung tức là buông thả. Buông thả về cái tâm tình của chúng ta, nó muốn gì cứ cho nó muốn đi, không được, thế giờ phải kìm hãm nó lại. Lúc nào luôn luôn phải giữ gìn cái chánh niệm, và để lúc nào luôn luôn phải quán thanh tịnh. Tất cả cái gì nói gì, nó đòi hỏi dục vọng, chúng ta cần phải quán cho nó thanh tịnh, đừng để mà theo nó. Giữ chọn các giới cấm của Đức Phật trả răng, và luôn luôn phải để phải tu tập thiền định, định ý suy nghĩ thật, tức là có định, có gì nghĩa là có chỉ thì phải có quán, có định thì đương nhiên phải có khỏe. Định ý suy nghĩ thật, ngoại cảnh ném dự tình, tất cả cái gì cảnh bên ngoài, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả cái cảnh bên ngoài đó nó làm cho chúng ta ham muốn, chúng ta phải gì, nghĩa là ném nó lại, gìn giữ nó lại, biết rõ nó chỉ là hư ảo thôi, chúng ta đừng ham đắm vào nó mà nguy hiểm. Nếu ai làm được thế là hộ trì tình phật. Nếu mà ai gìn giữ được như thế, đứng là tức là gì, gìn giữ được tình phật, hộ trì tức là gì, hộ là giúp đỡ, trì là gìn giữ, giúp đỡ và gìn giữ được chánh pháp của Đức Phật. Tự đến nơi giải thoát, lợi ích cả nhân viên. Nếu được như vậy là gì? Là tự đến được nơi giải thoát, mà làm lợi ích cho tất cả cõi trời và cõi người. Tóm lại đến đây, Đức Thế Tôn ngài nói một bài kệ để gì? Để khuyên ngài Phật Nam và khuyên tất cả chúng ta thấy rằng tất cả đời là vô thường. Chúng ta cần phải có gì? Có giới, có định và có tuệ. Đấy là gì? Ba gì? Ba yếu tố căn bản của Phật giáo là giới, định, tuệ. Giới là điều răn, định tức là tâm an định. Thế có định mới phát sinh trí tuệ. Có phát sinh trí tuệ thì khi đó mới gì? Mới đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và giải thoát tức là không những lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho cả chư thiên. Thế là ý ngài nói rõ ràng như vậy. Sau khi các vị tỳ khưu nghe những lời ấy của Đức Phật, tâm các vị rất đau khổ, khóc lóc rớt mướt, khắp mình tự nguyện, mê buồn áo não, bệnh phân rằng đại chúng khi đó nghe nó cũng khóc thảm thiết lắm. Các nghĩa là các vị còn hữu học, tức là chưa đến chỗ vô học, vẫn còn khóc thảm thiết lắm. Khóc rồi bạch Đức Phật như thế này, Bài Phật là lạy Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn ở lại cõi họ, đừng nhập niết bàn, đem lại lợi ích cho chúng sinh làm tăng trưởng nhân thiện. Kính xin Đức Thế Tôn ở lại cõi họ, đừng nhập niết bàn, mở rộng con mắt trí tuệ cho chúng sinh, hết thảy chúng sinh xa đọa trong nơi đen tối. Kính xin Đức Như Lai vì họ soi sáng cho họ, hết thảy chúng sinh tìm đắm trong tuệ lớn sinh tử. Kính xin Đức Như Lai vì họ lập thiền về cứu vớt họ. Đến đây lại chúng thực sự cũng thảo thiết lắm. Lúc giờ kính xin Đức Thế Tôn có mấy việc như thế này. Nghĩa là xin Đức Thế Tôn nếu mà ở lại được rất là gì, nghĩa là làm cho chúng sinh gì có lợi ích, và bớt thì bớt phải vào địa ngục ngã quỷ chúng sinh, mà tăng trưởng nhân thiên. Tăng trưởng nhân thiên tức là gì? Làm nhiều điều phúc thiện, làm được nhiều điều phước thiện thì chúng ta hoặc sinh lại cõi người, hay là sinh lên các cõi cõi trời, chứ chưa nói là các bậc gì, các thành quả đại vậy. Và thì nếu mong Đức Thế Tôn ngài chưa nhập niết bàn ngồi để làm gì? Vì ngài luôn luôn giáo hóa cho chúng sinh, vì chúng sinh bị gì, bị mê mờ như là người không có mắt, hay là bị mắt mờ. Bây giờ ngài khơi mở, đem giáo pháp khơi mở trí tuệ cho chúng sinh biết, như là gì, mở con mắt trí tuệ cho chúng sinh. Ngài mong mỏi nghĩa là gì? Đại chúng mong mỏi đang biết thầy chúng sinh gì đang xa đọa trong nơi đen tối, mong ngài gì, ngài ở lại được, đem giáo pháp soi sáng cho tất cả những người đen tối đó. Hết thảy chúng sinh đang chìm đắm trong bể lớn sinh tử, xin mong Đức Thế Tôn ngài sẽ làm thuyền bè để vớt họ. Thực sự đại chúng đây cũng có thảm thiết, nhưng mà gì, nghĩa là nói là có nhiều lý do để mong ngài được ở lại. Bài xong các vị tỳ khưu lại khoa tay vứt đầu đấm ngực kêu lo tham nôi khổ lòng. Đức Như Lai không bao lâu nữa sẽ nhận biết là hết thảy chúng sinh quy y mạng tông, lúc giờ chúng còn thương lắm, và Đức Như Lai này mình sẽ phải khổ lắm, chúng còn nương tựa vào đâu. Thế chứ cũng như thế ra bây giờ nhiều người khóc vậy, con mẹ mất thì con sẽ nương tựa vào đâu, cha mất con nương tựa vào đâu, chồng mất thì vợ nương tựa vào đâu. Đâu giờ khóc, nhưng mà lúc sống thì đã gì hết. Lúc chết thì lúc sẽ khóc tha hồ, khóc kể lệ ghê gớm lắm. Đức Thế Tôn bảo các vị thì hưu hết thảy mọi pháp đều được vô thường, ân ái hội hợp hội hợp đều phải biệt ly, các vị không nên thỉnh tôi lưu lại thế gian nữa. Trên đây ngài lại nhắc lại tất cả gì, tất cả mọi sự sự vật và sự thế gian đều là sự vô thường, dù có ân ái chăng nữa, có học thì phải có tan. Bởi vậy cho nên thôi các vị đừng thỉnh tôi lưu lại nữa, tôi có ở lại cũng gì, đến lúc đi các vị lại khóc nữa, cho nên lại xin lưu lại lần nữa, lưu lại mấy lần nữa. Mà càng lưu lại lâu thì phải gì, người ta lại hay có cái lười biếng, nghĩa là càng thầy mà ở lại chúng tôi bảo là, nghĩa là có thầy rồi thì có chỗ nương tựa, chả cần không cần tu, có phải không? Mà đa số như vậy, cái gì là điểm thế, coi là có thầy chả lo. Công nhân chúng ở đây là có thầy, thầy lo làm được thì thôi, mình tội gì cứ đại khái vậy thôi. Các Phật tử ở đây cũng vậy, giờ thôi, giờ có thầy ở đây rồi, khi làm thầy giảng pháp cho nghe được rồi, việc gì cũng cần. Có lại lên, thầy nghĩa là không mất đi lúc giờ mới tiếc, mà hơi rồi thật, quả thì không thấy ai nói pháp lại cho mình nghe như vậy, là lúc giờ mới tiếc. Thế còn thì nghĩa là còn sống thì vẫn chưa tiếc gì được, đại ý thế. Sao vậy? Nay không phải là lúc các vị khuyến thị tôi. Trước đây tôi vì các vị nói những pháp yếu. Pháp yếu tức là gì? Nghĩa là chỗ quan yếu của các giáo pháp, là pháp yếu. Các vị nên vâng giữ trọn vẹn thời như tôi còn ở đời không khác. Đây là ngày đáp lại. Tất cả giáo pháp tôi là nói rồi, chỗ quan yếu các vị cố gắng mà gì? Cố gắng tu hành để giữ như tôi ở đời không. Ngày đã tôi, Đức Thế Tôn liền cùng ông A Nan trở về chung các giảng đường. Bây giờ hội họp xong lúc trời là tối rồi, Đức Thế Tôn lại cùng mẹ Ananda mà trở về đến nơi cũ, đó là nơi trực căn nhạc rồi. Tóm lại cái đoạn này là gì? Khi Đức Thế Tôn mẹ Ananda trở về, hai mẹ Ananda đi triệu tập chúng lại để gì ngài nói chuyện, thì ngài cũng nói là các giáo pháp ngài đã giảng dạy rồi, khuyên các vị cố gắng gì, cố gắng phải gìn giữ, coi như là vị thầy của các vị. Và tôi sẽ không bao lâu nữa, chỉ 3 tháng sau đây tôi sẽ gặp Niết Bàn. Các vị cố gắng thiện, nhưng mà ngài nhắc lại sức lực đều vô thường, đừng để quyến tiếc gì cả, chỉ đi nhìn những cái giáo pháp này đã dạy mà thôi. Và yếu cái đoạn kinh trình. Đức Phật bảo ông Ananda đi thỉnh tất cả các vị tỳ khưu về hòa tại đại tập trường. Về đông đủ, Đức Phật ra khỏi, ngài khuyên các vị tỳ khưu cần giữ giới hạnh thanh tịnh làm phúc lợi cho nhân gian. 37 đạo phẩm ngài đã dạy cần đến tu tập, suy nghĩ tinh cần sẽ đến được nơi giải thoát. Sự vật vô thường, thân bệnh nguy ngập nhanh chóng, không nên buông đục. Và sau cùng ngài báo cho các vị tỳ khưu biết rằng sau 3 tháng nữa ngài đã gặp Niết Bàn. Các vị tỳ khưu khóc lóc thỉnh Đức Phật lưu lại thế gian. Ngài nói, sự vật đều vô thường, ân ái phải ly biệt, các vị không nên thỉnh tôi nữa. Những pháp tôi nói trước các vị nên vâng giữ trọn vẹn, thời như tôi còn ở đời không tận. Xong rồi ngài trở về trung đất giảng đường và sẽ tiếp tục du hành vào ngày bằng. Thế là từ đó suốt 3 tháng đó ngài đi về, đến cuối cùng là đi đến cái chỗ gì? Tô Thi Na tức là đi đến cái chỗ Sa La Sông Thọ để ngài vào Niết Bàn. Cho nên trong vòng 3 tháng ngài đi khắp nơi đi đến cái chỗ đó để nhập Niết Bàn. Tóm lại tất cả cái đoạn trên này thì tất cả ngài cũng đều nói rõ các hành tướng sức sư vật Phật là vô thường thì cũng đều như thế thôi. Các vị y mà giáo pháp của Đức Phật để tiến tu thì tất cả bạn sẽ tổ giải Phật. Cũng như đây, tôi các vị tăng ni và các Phật tử đều có duyên với Phật pháp, có duyên với Phật pháp chúng ta mới được thấy được kinh Phật, thấy được kinh Phật chúng ta được nghe giảng. Thì tôi mong mỏi các Phật tử phải đi và giáo pháp Đức Phật làm thầy. Làm thầy để làm gì? Chúng ta cố gắng tu để đạt tới chỗ giải thoát. Không ai giải thoát cho chúng ta được, cứ chúng ta mới giải thoát chúng ta được mà thôi. Ngay Đức Phật, các vị thánh tăng hay là tôi đây chẳng hạn cũng y theo giáo pháp là giảng thôi, chứ còn các Phật tử đi nghĩa là muốn giải thoát phải tự mình giải thoát lấy để chưa, chứ là lúc giờ bảo thưa con thầy, lúc giờ thầy độ cho con, mà lúc giờ tự mình nặng quá ai mà kéo nổi, không ai mà kéo nổi cả, phải tự mình mới giải thoát thôi chứ không gì cả. Mà tôi lúc đầu chịu phải cũng lúc đầu không phải chịu để cho tức mình giải thoát lấy mình mà thôi. Thì đó là cái ý nghĩa trong kinh này Nhật Bản. Hôm nay khóa tu tập bát quan đại hôm nay thì tôi sẽ giảng đến đây cho các Phật tử. Còn tiếp tục sau đây tôi sẽ giảng tiếp phần khóa bát quan đại sau cho đến khi hết kinh Nhật Bản. Tôi cũng mong mỏi các Phật tử nghe giáo pháp khóa bát quan đây này bắt đầu kinh Niết Bàn, xin khóa bát quan đây sau vẫn tiếp tục nghe giảng cho kỹ, chưa về nhớ cho kỹ, học nghiên cứu cho kỹ đi, lần sau này để còn nghe thêm mong mỏi rằng đời này chưa được gì, chưa giải thoát, đời sau nữa nhất định khi đầu giáo pháp đó để được giải thoát. Đó là sự hy vọng chung của đi của tất cả các vị tăng đại diện Đức Phật, mong mỏi các Phật tử cố gắng tiên tu để đạt tới chỗ này. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.